Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai, 18 tháng 2, trước hết, Trần Phúc Nhạc sẽ tường thuật buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với một số nhận định của Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, về quyết định từ nhiệm giáo hoàng của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Anh sẽ gửi đến quý vị chứng từ của Paolo Sensi, 26 tuổi, chuyên viên âm thanh một ban nhạc trẻ người Ý, quyết định đi tu làm linh mục. Bây giờ, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, trưa Chủ nhật hôm qua 17 tháng 2, hơn 50.000 tín hữu đã đến quảng trường Thánh Phêrô để tham dự buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha Biển Đức 16 dưới bầu trời nắng đẹp. Họ đứng tràn ra ngoài quảng trường cho đến đường hòa giải. Đây là buổi đọc kinh áp chót của Ngài trước khi giã từ sứ vụ Phêrô vào chiều tối ngày 28 tháng 2 tới đây. Vì thế rất nhiều tín hữu trong giáo phận Roma cùng với các tín hữu hành hương đã kéo đến để giã từ vị chủ chăn của mình. Nhiều biểu ngữ đã được trương lên để biểu lộ lòng quý mến. Đặc biệt chính quyền thành phố Roma dưới sự hướng dẫn của ông đô trưởng Gianni Alemano cũng có mặt cùng với cờ hiệu chính thức của thành phố. Đúng 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc của Ngài trông xuống quảng trường giữa tiếng reo vui của các tín hữu. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Ngài đã quảng diễn ý nghĩa bài tin mừng Chủ nhật thứ nhất mùa chay, kể lại việc Chúa Giêsu bị ma quỷ cám dỗ trong hoang địa. Ngài nói:
Cari fratelli e sorelle, mercoledì scorso, con il tradizionale rito delle ceneri, siamo entrati nella Quaresima, tempo di conversione e di penitenza, in preparazione alla Pasqua.
Anh chị em thân mến, thứ tư vừa qua, với nghi thức truyền thống, sức cho, chúng ta đã bước vào mùa chay là thời kỳ hoán cải và thống hối để chuẩn bị lễ phục sinh. Giáo hội là mẹ và là thầy kêu gọi tất cả các phần tử của mình hãy canh tân tinh thần, quyết liệt tái quy hướng về Thiên Chúa, từ bỏ lòng kiêu ngạo và ích kỷ để sống trong tình yêu. Trong năm đức tin này, mùa chay là một mùa thuận tiện để tái khám phá niềm tin nơi Thiên Chúa như tiêu chuẩn căn bản của đời sống chúng ta và đời sống của giáo hội. Điều này luôn bao hàm một cuộc chiến đấu, một trận chiến tinh thần, vì hiển nhiên là ác thần luôn chống lại sự nên thánh của chúng ta và tìm cách kéo chúng ta ra khỏi con đường của Thiên Chúa. Vì thế, trong Chủ nhật thứ nhất mùa chay, hàng năm đều công bố phúc âm về cuộc cám dỗ Chúa Giêsu trong hoang địa. Thực vậy, sau khi được tấn phong như một đấng Messiah, được Thánh Linh sức dầu khi chịu phép rửa tại sông Jordan, Chúa Giêsu được Chúa Thánh Linh đưa vào hoang địa để chịu ma quỷ cám dỗ. Lúc khởi đầu sứ vụ công khai, Chúa Giêsu đã phải vạch trần và đẩy lui những hình ảnh giả trá về Đức Messiah mà tên cám dỗ đề nghị với Ngài. Nhưng những cám dỗ này cũng là những hình ảnh giả trá về con người trong mọi thời đại. Những hình ảnh ấy vây bủa lương tâm con người, ngụy tạo bằng những đề nghị thích hợp và hữu hiệu, thậm chí là tốt nữa. Các thánh sử tin mừng Matthew và Luca đều trình bày ba cuộc cám dỗ Chúa Giêsu, chỉ khác nhau phần nào về thứ tự. Nòng cốt của các cám dỗ ấy là sự lợi dụng Thiên Chúa để phục vụ cho tư lợi, coi thành công hoặc những của cải vật chất là điều quan trọng hơn. Tên cám dỗ thật là tinh quái, hắn không trực tiếp xô đẩy hướng về sự ác, nhưng hướng về sự thiện giả tạo, làm cho người ta tin rằng những thực tại đích thực là quyền bính và điều thỏa mãn những nhu cầu đầu tiên. Như thế, Thiên Chúa trở thành điều phụ thuộc, bị biến thành một phương tiện, và xét cho cùng, Ngài trở thành điều không thực, không còn đáng kể nữa và tan biến. Phân tích kỹ lưỡng, ta thấy trong các cuộc cám dỗ, điều bị lâm nguy là chính đức tin liên hệ tới Thiên Chúa. Trong những lúc quyết định của cuộc sống, nói đúng ra là trong mọi lúc, chúng ta đứng trước một ngã ba đường. Chúng ta muốn theo cái tôi của mình hay là theo Chúa? Theo tư lợi hay là sự thiện đích thực, điều thực sự là tốt? Đức Thánh Trà cũng nhận định rằng, như các giáo phụ đã dạy chúng ta, những cám dỗ thuộc về sự hạ cố của Chúa Giêsu xuống thân phận phàm nhân của con người, xuống vực thẳm tội lỗi và những hậu quả của nó. Một sự hạ cố mà Chúa Giêsu đã đi đến cùng, đến độ chịu chết trên thập giá và xuống vực thẳm của sự xa cách tột cùng đối với Thiên Chúa. Qua cách thức đó, Ngài là bàn tay mà Thiên Chúa giơ ra cho con người, cho con chiên lạc để cứu thoát họ. Như Thánh Augustino đã dạy, Chúa Giêsu đã chịu những cám dỗ từ phía chúng ta để ban cho chúng ta chiến thắng của Ngài. Vì thế, chúng ta không sợ phải đương đầu với cuộc chiến chống lại ác thần. Điều quan trọng là chúng ta chiến đấu cùng với Ngài, cùng với Chúa Kitô, với đấng chiến thắng. Và để ở với Chúa, chúng ta hãy hướng về mẹ của Ngài, mẹ Maria. Với lòng tín thác, chúng ta hãy kêu cầu mẹ trong giờ thử thách, và mẹ sẽ giúp chúng ta cảm thấy sự hiện diện toàn năng của Chúa Con để đẩy lui những cám dỗ bằng lời Chúa Kitô, và như thế để tái đặt Thiên Chúa ở trung tâm đời sống chúng ta. Với ý hướng đó, kính mời quý vị cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Ansus Dominus servit Maria.
Et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Et mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix,
ut dignificiamo promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuum quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelum nuntiante, Christi fili tua incarnazione coniubimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, peundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi ban phép lành, như thường lệ Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu bằng các thứ tiếng khác nhau, kèm theo những lời nhắn nhủ. Bằng tiếng Pháp Ngài nói, mùa chay vừa bắt đầu là một lời mời gọi, hãy dành nhiều thời giờ hơn cho Thiên Chúa trong kinh nguyện, đọc lời Chúa và lãnh nhận các bí tích. Qua việc chay tịnh, chúng ta học cách đừng lơ là với lương thực đích thực là lương thực thiêng liêng để chống lại những cám dỗ của sự dửng dưng, bỏ mặc, ích kỷ và kiêu ngạo, tiền bạc và quyền hành. Chúng ta hãy suy niệm cách thức Chúa Giêsu đã vượt thắng những cám dỗ và xin Chúa ban sức mạnh để chiến đấu chống lại sự ác. Ước gì mùa chay này đối với mỗi người là con đường hoán cải chân thực trở về cùng Thiên Chúa và thời kỳ chia sẻ khẩn trương niềm tin của chúng ta nơi Chúa Giêsu Kitô. Tôi cảm ơn anh chị em đã cầu nguyện và tôi xin anh chị em tháp tùng tôi trong tinh thần qua cuộc tĩnh tâm bắt đầu tối hôm nay. Bằng tiếng Đức, Đức Thánh Cha cảm ơn các tín hữu vì nhiều dấu hiệu hiệp thông và cầu nguyện trong những ngày khó khăn này đối với Ngài. bằng tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha xin các tín hữu tiếp tục cầu nguyện cho Ngài và cho vị giáo hoàng sắp tới, cũng như cho cuộc tĩnh tâm của Ngài với giáo triều Roma. Sau cùng bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha nói, cảm ơn anh chị em đã đến đây đông đảo như thế. Sự hiện diện của anh chị em là một dấu chỉ lòng quý mến và sự gần gũi tinh thần mà anh chị em đã bày tỏ với tôi trong những ngày này. Tôi hết lòng cảm ơn anh chị em. Tôi đặc biệt chào thăm chính quyền thủ đô Roma do ông đô trưởng hướng dẫn, và cùng với ông, tôi chào thăm và cảm ơn tất cả dân chúng tại thành phố Roma yêu quý này. Chiều nay tôi bắt đầu tuần tĩnh tâm, chúng ta hiệp nhất trong kinh nguyện và cầu chúc tất cả anh chị em một tuần lễ tốt đẹp.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Linh Tiến Khải và Mai Anh kính mời quý vị theo dõi một số nhận định của Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, về quyết định từ nhiệm giáo hoàng của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, vào cuối công nghị Hồng Y sáng ngày 11 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã báo tin cho các Hồng Y, Tổng Giám Mục và Giám Mục hiện diện, Ngài quyết định từ chức giáo hoàng. Tin này đã khiến cho mọi người hiện diện và toàn thế giới kinh ngạc. Thế là sau gần 8 năm làm chủ chăn giáo hội Công giáo Hoàn Vũ, bắt đầu từ 20 giờ ngày 28 tháng 2 tới đây, ngai tòa Thánh Phêrô sẽ trống ngôi. Trong các ngày từ 15 đến 20 tháng 3, Hồng Y Đoàn sẽ nhóm mật nghị để bầu người kế vị. Hiện nay, Hồng Y Đoàn còn 117 vị có quyền bầu giáo hoàng, trong đó có 60 vị Âu Châu, 19 vị Châu Mỹ Latinh, 14 vị Bắc Mỹ, 12 vị Phi Châu, 11 vị Á Châu và 1 vị Đại Dương Châu. Trong số các nước có nhiều Hồng Y nhất, đứng đầu là Italia với 28 vị, thứ hai là Hoa Kỳ gồm 11 vị, thứ ba là Đức gồm 6 vị. Tiếp đến là các nước Brazil, Ấn Độ và Tây Ban Nha, mỗi nước 5 vị. Pháp và Ba Lan, mỗi nước có 4 vị. Hai nước Canada và Mexico, mỗi nước có 3 vị. Các nước Argentina, Nigeria và Bồ Đào Nha, mỗi nước 2 vị. Từ ngày 11 tháng 2, hàng chục đài truyền hình quốc tế đã gửi các phóng viên đến Roma để theo dõi tin tức và tường trình các biến cố, nhất là mật nghị Hồng Y Đoàn để bầu vị tân giáo hoàng. Giảng trong thánh lễ Ngày Quốc tế các bệnh nhân cử hành tại khuôn viên Đại học Sinh học Y khoa Roma, Đức cha Mariano Crociata, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Italia, nói việc Đức Thánh Cha Biển Đức 16 từ nhiệm là một dấu chỉ của tình yêu thương đối với giáo hội và thiện ích của giáo hội. Cử chỉ của Đức Thánh Cha diễn tả một sự tự do lớn lao và tôn trọng đối với chính Ngài. Đức cha Crociata đã nêu bật lòng trìu mến của Ngài đối với đấng kế vị Thánh Phêrô. Ngài nói, chúng ta hãy cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng và cho giáo hội bằng cách canh tân lòng tin tưởng nơi sự kiện, cả trong những lúc khó khăn này, chính Thiên Chúa hoạt động và hướng dẫn lịch sử. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn phần đầu bài phỏng vấn Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, về quyết định từ nhiệm giáo hoàng của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Thưa Đức Hồng Y có thể nói gì liên quan tới biến cố Đức Thánh Cha Biển Đức 16 từ nhiệm trong công nghị sáng ngày 11 tháng 2 vừa qua?
Công nghị đã tiến hành như dự kiến, nhưng trước khi ban phép lành, Đức Thánh Cha đã đọc một văn bản của Ngài bằng tiếng Latin, ngắn gọn. Trong đó, Ngài đã báo cho biết ý định kết thúc việc phục vụ của Ngài trên ngai tòa Phêrô ngày 28 tháng 2. Đã có sự chú ý thinh lặng lớn trong khi Đức Thánh Cha nói. Nhưng sau các lời ấy, sự thinh lặng lại còn có thể sờ mó được hơn nữa, trộn lẫn với sự ngạc nhiên, bối rối và tiếc nuối rất lớn. Thế rồi khi Đức Thánh Cha đã đi ra, sau một lúc đã không có ai nói gì. Sau đó chúng tôi mới nhút nhát trao đổi các tâm tình với nhau và khám phá ra rằng chúng giống nhau.
sự lựa chọn của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã được đón nhận như thế nào, thưa Đức Hồng Y?
Chúng tôi tất cả đã rất xúc động, nhưng chúng tôi phải đặt để biến cố vào trong chân trời của đức tin. Chúa Kitô là mục tử của các mục tử. Giáo hội vững vàng trong tay của Chúa Giêsu là đấng dùng các người đã được người tuyển chọn. Cùng với sự bối rối lúc ban đầu còn lưu lại trong con tim, nổi lên một vòng tay rất lớn ôm ấp Đức Thánh Cha Biển Đức 16 từ phía các tín hữu, vì bóng dáng của con người mà Chúa đã ban cho chúng ta trong 8 năm trời đứng thẳng khiêm tốn hơn, vì huấn quyền sâu sắc mà Ngài đã cống hiến cho chúng ta với tâm hồn và cách thức dịu dàng, tôn trọng, khiêm tốn mà ai cũng phải thừa nhận, đặc biệt là trong các giờ phút này.
Vậy chúng ta có thể đọc được những gì trong các lời từ nhiệm của Đức Thánh Cha ạ?
Quyết định này nảy sinh từ một nhận thức linh hồn gia tăng trong các năm qua, khiêm tốn một cách sâu thẳm, đầy đức tin và trong sự tự do của con tim. Không tự khẳng định chính mình, nhưng biết rằng chỉ phải loan báo Chúa Giêsu Kitô mà thôi. Tất cả những gì Ngài đã làm, các cử chỉ, các lời nói, các lựa chọn, Ngài đã chỉ sống cho điều đó. Năm đức tin cũng chứng minh cho thấy sự lo lắng mà Đức Thánh Cha đã loan báo ngay từ đầu triều đại của Ngài. Vấn đề chính của giáo hội ngày nay là đức tin. Đức Giáo Hoàng không chú ý đến việc thích ứng với ý kiến thống trị, bởi vì Ngài là một người tự do và vì thế can đảm. Quyết định mà Ngài vừa mới loan báo nằm trong bản chất ấy của tâm hồn Ngài là hơi thở thường ngày đã khiến cho Ngài lượng định tuổi tác của Ngài, như Đức Thánh Cha đã nói, trong tương quan với các nhu cầu gia tăng của giáo hội ngày nay.
Thưa Đức Hồng Y, có lời nào trong các lời Đức Thánh Cha nói có thể giúp chúng ta đọc được các tâm tình và các chủ ý của Ngài không ạ?
Tôi không suy đoán được mình hiểu biết Đức Thánh Cha một cách sâu xa, nhưng trong việc tiếp xúc với Ngài trong các năm qua và cả trong những lúc rất khó khăn và đau khổ, như trong lúc bùng nổ các trường hợp giáo sĩ tu sĩ lạm dụng tính dục trẻ em, tôi đã có ấn tượng rất mạnh về sự thanh thản và tin tưởng của Ngài. Tôi đem theo trong mình ấn tượng rất mạnh về một người sống tất cả những điều xảy ra với cái nhìn của đức tin. Ngài là thí dụ cho thấy phải sống Kitô giáo như thế nào. Đó là nhìn các sự vật với con mắt của Chúa. Giáo huấn của Ngài trong các năm qua cùng với con người của Ngài là một lời kêu mời, một gương sáng và một lời rao giảng đức tin có trung tâm là Chúa Giêsu Kitô.
Thưa Đức Hồng Y, tâm trạng của rất nhiều người khi nghe tin Đức Thánh Cha từ nhiệm là ngạc nhiên và đau buồn. Có lẽ có nhiều người nghĩ tới sự kiện Đức Giáo Hoàng John Paul II đã phục vụ cho tới cùng. Tại sao lại có sự khác biệt giữa hai giáo hoàng như vậy ạ?
Các tình trạng khác nhau cũng như các nhân vật khác nhau. Mỗi người đã lượng định trước mặt Chúa trong lời cầu nguyện tình trạng riêng của mình và của giáo hội mà mình được thánh hiến như là tôi tớ. Tôi nghĩ rằng không có bổn phận và không thể đưa ra các so sánh tế nhị như vậy, bởi vì chúng liên quan tới cung thánh của lương tâm cá nhân con người.
Có người nói rằng quyết định này cho thấy một giáo hội giòn mỏng hơn và được phơi bày ra cho người muốn nó khác với điều giáo hội là. Có phải thế không, thưa Đức Hồng Y?
Trái lại, sự bất lực mà Đức Thánh Cha nói tới ở đây không liên quan tới khả năng luân lý hay ít can đảm, ít chú ý hoặc muốn rút lui về một cuộc sống ít nặng nề hơn. Các lượng định của Đức Thánh Cha liên quan tới sức khỏe vật lý và tuổi già, với sự mòn mỏi mà trong các tháng qua người ta cũng có thể trông thấy. Chắc chắn là người ta không thể nói rằng đây là một vị giáo hoàng không can đảm. Nếu có người nghĩ rằng đây là một sự trốn chạy, thì phải tự hỏi tại sao Ngài đã không từ nhiệm giữa báo tố của các vụ giáo sĩ tu sĩ lạm dụng tính dục trẻ em.
Biến cố không thể thấy trước này có liên quan tới năm đức tin không, thưa Đức Hồng Y?
Có thể coi đó là một lời loan báo quyền tối thượng của đức tin và tính cách trung tâm điểm của Chúa Kitô. Là người, chúng ta là dụng cụ và là tôi tớ, dĩ nhiên, bằng cách dấn thân một cách thông minh và có tinh thần trách nhiệm, nhưng người lèo lái vĩ đại là Chúa Kitô. Nếu đó là đức tin của chúng ta, thì việc lựa chọn có lương tâm mà Đức Thánh Cha đã làm trở thành một loan báo cuối cùng và hữu hình có Chúa Kitô ở trung tâm có nghĩa là gì?
Tức nó giống như một lần nữa Đức Thánh Cha chỉ cho chúng ta thấy Chúa Kitô.
Vâng, đúng vậy. Xét cho cùng một lần nữa là người có tính rất tránh né, với cử chỉ từ nhiệm này, xem ra Đức Thánh Cha di chuyển sự chú ý từ Ngài sang Chúa Giêsu Kitô.
Còn có một tâm tình khác nữa, thưa Đức Hồng Y, đó là nhiều người có cảm tưởng họ mất đi một người cha. Làm thế nào để đương đầu với tình trạng này của tâm hồn ạ?
Trước hết chúng ta cảm tạ Chúa bởi vì thật là đẹp cảm thấy rằng Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã đi vào trái tim con người một cách rõ ràng và phổ quát như vậy. Người không chỉ là thần học gia mà còn là người cha nữa. Chúa Giêsu đã thành lập giáo hội như là kiểu diễn tả tình yêu của người đối với thế giới, và người cũng diễn tả nó ra qua các chủ chăn của giáo hội, trước hết là qua nền tảng hữu hình là đấng kế vị Thánh Phêrô. Giờ đây cần phải tin tưởng vững mạnh, bởi vì Chúa Giêsu mới là đấng vĩ đại điều khiển giáo hội. Người không bao giờ bỏ rơi giáo hội. Chúng ta có ý thức lớn lao, thương mến, gần gũi và biết ơn Đức Thánh Cha trong các năm qua đã diễn tả tình phụ tử của Thiên Chúa một cách vừa mạnh mẽ, vừa hiền dịu như vậy. Nhưng chúng ta cũng phải rất thanh thản, bởi vì có sự quan phòng của Thiên Chúa. Lịch sử giáo hội dạy cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa trông thấy và định liệu mọi sự.
Vừa rồi là một số nhận định của Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia về quyết định từ nhiệm giáo hoàng của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Sau đây, chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tuần qua dư luận giáo hội và thế giới đặc biệt xúc động và ngỡ ngàng về lời tuyên bố của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 hôm thứ Hai, 11 tháng 2 là Ngài sẽ từ nhiệm từ lúc 20 giờ ngày 28 tháng 2 tới đây. Và sau đó các vị có trách nhiệm sẽ tiến hành việc triệu tập mật nghị Hồng Y để bầu giáo hoàng mới. Đức Hồng Y Francis Arinze, người Nigeria, nguyên Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, xác nhận việc Đức Thánh Cha tuyên bố từ nhiệm giống như một sấm chớp giữa bầu trời thanh quang. Đức Hồng Y kể với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ, cuối công nghị Hồng Y về việc phong thánh, chúng tôi chuẩn bị lãnh nhận phép lành của Đức Thánh Cha thì Ngài nói, xin anh em vui lòng ngồi xuống. Ngay từ những lời đầu tiên trong tuyên ngôn bằng tiếng Latin của Đức Thánh Cha, tôi bắt đầu đoán rằng đây là tuyên bố từ chức của Đức Giáo Hoàng. Vì những lời của Đức Giáo Hoàng có vẻ không rõ, các Hồng Y nhìn nhau im lặng, ngạc nhiên. Khi Đức Giáo Hoàng đọc xong tuyên ngôn, cả phòng hội im lặng. Và sau khi Đức Giáo Hoàng rời khỏi phòng họp, chúng tôi không rời khỏi nơi đó ngay, nhưng còn đứng lại thành những nhóm nhỏ. Như thể mỗi người hỏi, thế nghĩa là gì? Điều gì đã xảy ra vậy? Không ai hồ nghi gì về lòng yêu mến của Đức Thánh Cha, lòng can đảm và lòng yêu mến của Ngài đối với giáo hội.
Đức Hồng Y Arinze nói, có thể là sức khỏe của Ngài không mạnh như tôi vẫn nghĩ. Ngài rất yêu mến giáo hội đến độ Ngài nghĩ rằng tốt hơn nên rời chức vụ để người khác vác gánh nặng này. Tôi không hề nghi ngờ gì về sự khôn ngoan của Ngài. Ngài không hề vội vã, Ngài rất tử tế, tế nhị, minh mẫn và cương quyết. Đức Hồng Y Arinze hy vọng quyết định từ nhiệm của Đức Thánh Cha sẽ giúp nhiều người trưởng thành hơn trong đức tin, giúp tất cả chúng ta có đức tin sâu xa hơn, có thể nói là bớt tình cảm hơn. Đức tin của chúng ta không dựa nơi Đức Giáo Hoàng, nhưng nơi Chúa Kitô là nền tảng của giáo hội. Đức Giáo Hoàng là một tôi tớ, một trong những tước hiệu của Ngài là tôi tớ các tôi tớ của Thiên Chúa. Vì thế hành động của Đức Giáo Hoàng hôm 11 tháng 2 như thể nói, tôi là một người đầy tớ, tôi nghĩ một người đầy tớ khác sẽ đến tiếp tục. Việc Đức Giáo Hoàng từ chức cũng có thể là một gương rất tốt cho tất cả chúng ta, không những các giám mục. Có những nhà chính trị, có những quốc trưởng từ chối không rời bỏ chức vụ, dù khi làm như thế là họ phục vụ công ích. Vì thế, hành động của Đức Giáo Hoàng hôm 11 tháng 2, chúng tôi hy vọng sẽ mang lại một bài học dù trong giáo hội hay trong quốc gia hoặc trong một đại học hay một tổ chức. Ai ở trong quyền bính là để phục vụ. Nhiều vị Hồng Y khác hiện diện trong phòng hội ấy khi Đức Giáo Hoàng tuyên bố từ chức đã bày tỏ ngỡ ngàng, xúc động và ngưỡng mộ vì hành động của Ngài. Đức Hồng Y Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, nói với một đài truyền hình Italia rằng quyết định của Đức Giáo Hoàng thật là bất ngờ, gây kinh ngạc, xúc động. Sau đó, trong ngày, giống như mọi ngày, Đức Hồng Y cho biết Ngài gặp Đức Thánh Cha và thấy Ngài rất an bình. Đức Hồng Y Bertone đã từng làm việc cạnh Đức Thánh Cha trong 7 năm tại Bộ Giáo lý Đức Tin, cho biết Ngài có nhiều kỷ niệm rất đẹp về Đức Giáo Hoàng, rất hòa nhã và tín thác. Điều này luôn khích lệ tôi trong những khó khăn. Đức Hồng Y Raffaele Farina, nguyên thư viện trưởng và văn khố của Tòa Thánh, nói rằng các Hồng Y trong phòng hội đều kinh ngạc, ngỡ ngàng, không ai ngờ được điều đó. Nhiều khuôn mặt rơi lệ. Đức Giáo Hoàng đã có một cử chỉ rất có tinh thần trách nhiệm, Ngài làm với ý thức rằng giáo hội cần một vị lãnh đạo mới, khỏe mạnh hơn, ổn định và nhiều nghị lực hơn.
Trong lời tuyên bố từ nhiệm, Đức Thánh Cha nói, sau khi nhiều lần xét mình trước mặt Thiên Chúa, tôi đã đi tới sự chắc chắn rằng sức lực của tôi vì tuổi cao không còn thích hợp nữa để thi hành sứ vụ Phêrô một cách thích đáng. Tôi ý thức rõ sứ vụ này do yếu tính thiêng liêng phải được chu toàn không những bằng hoạt động và lời nói, nhưng còn bằng khổ đau và cầu nguyện. Tuy nhiên trong thế giới ngày nay đang chịu những biến chuyển mau lẹ và bị dao động vì những vấn đề có tầm quan trọng lớn đối với đời sống đức tin, để cai quản con thuyền của Thánh Phêrô và loan báo tin mừng cần có nghị lực cả thể xác lẫn tâm hồn. Nghị lực mà trong những tháng gần đây bị suy giảm nơi tôi, đến độ tôi phải nhìn nhận mình không có khả năng thi hành tốt sứ mạng đã được trao phó cho tôi. Vì thế với ý thức rõ ràng về hành vi hệ trọng này, với tự do hoàn toàn, tôi tuyên bố từ bỏ sứ vụ giám mục Roma, người kế vị Thánh Phêrô, được ủy thác cho tôi do tay các Hồng Y ngày 19 tháng 4 năm 2005. Để từ ngày 28 tháng 2 năm 2013 sắp tới, tòa Roma, tòa Thánh Phêrô sẽ chống tòa từ lúc 20 giờ, và những ai có thẩm quyền cần phải triệu tập mật nghị Hồng Y để bầu vị giáo hoàng mới.
Trong một cuộc họp báo, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, cho biết sau khi Tòa Thánh bắt đầu trống tòa, tức là từ 20 giờ ngày 28 tháng 2, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ di chuyển ra dinh thự Castel Gandolfo, trong khi chờ đợi nữ đan viện chiêm niệm ở nội thành Vatican được sửa chữa xong và Ngài sẽ cư ngụ tại đó. Cha Lombardi nhấn mạnh rằng việc Đức Thánh Cha tuyên bố từ chức hoàn toàn phù hợp với giáo luật khoản số 332 triệt 2 quy định. Trong trường hợp Đức Giáo Hoàng từ chức, thì để có hiệu lực, việc từ chức này phải được thực hiện tự do và được biểu lộ một cách phải phép, và không cần phải có ai chấp nhận việc từ chức đó. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cho biết, Ngài hoàn toàn tự do quyết định từ chức và biểu lộ quyết định đó trước Công nghị Hồng Y, gồm đa số các vị Hồng Y hiện diện ở Roma. Cha Lombardi nhắc lại rằng, trong cuộc phỏng vấn dành cho ký giả Peter Sivan, người Đức, hồi năm 2010 và được xuất bản thành cuốn sách với tựa đề Ánh sáng thế gian, ký giả đã hỏi Đức Thánh Cha có bao giờ nghĩ đến việc từ chức hay không? Ngài đáp, khi có nguy hiểm thì không thể bỏ chạy, vì thế đây không phải là lúc từ chức. Ngài ám chỉ đến những vấn đề lạm dụng tính dục trong giáo hội bấy giờ và các vấn đề khác. Chính trong lúc như thế cần phải kháng cự và vượt thắng tình trạng khó khăn. Đó là ý tưởng của tôi. Người ta có thể từ chức trong một lúc thanh thản hoặc khi không thể tiếp tục được nữa, chứ không thể bỏ chạy trong lúc nguy hiểm và nói để cho người khác lo. Vì thế, Đức Thánh Cha đã từng nói những khó khăn không phải là lý do để từ chức. Trái lại, những khó khăn đó là lý do để không từ chức. Đáp lại câu hỏi thứ hai của ký giả Sivan, vậy có thể tưởng tượng được một hoàn cảnh trong đó Ngài nghĩ rằng vị giáo hoàng từ chức là điều thích hợp? Câu trả lời của Đức Thánh Cha là, đúng vậy, khi một giáo hoàng đi tới ý thức rõ ràng mình không thể chu toàn về thể lý, tâm trí và tinh thần, trách vụ được ủy thác, thì Ngài có quyền và trong một số hoàn cảnh, Ngài có nghĩa vụ từ chức.
Trong những ngày sau khi tuyên bố sẽ từ nhiệm, Đức Thánh Cha vẫn giữ nguyên chương trình đã quyết định trước với các buổi tiếp kiến. Đặc biệt, Ngài đã chủ sự thánh lễ công khai cuối cùng, đó là lễ cho tại đền thờ Thánh Phêrô. Đồng tế với Đức Thánh Cha trong thánh lễ có lối 60 hồng y và giám mục trước sự hiện diện của các tín hữu ngồi chật thánh đường cùng với nhiều vị trong ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh lời ngôn sứ Gioel: Xin Chúa thương xót dân Chúa, đừng để cho gia nghiệp Chúa phải hổ thẹn, đừng để các dân tộc thống trị nó. Tại sao thiên hạ dám nói rằng Chúa của chúng ở đâu? Đức Thánh Cha giải thích rằng, lời cầu nguyện này làm cho chúng ta suy nghĩ về tầm quan trọng của chứng tá đức tin và đời sống Kitô của mỗi người chúng ta và các cộng đoàn của chúng ta để biểu lộ khuôn mặt của giáo hội, và khuôn mặt này nhiều khi bị tủi hổ. Tôi đặc biệt nghĩ đến những tội chống lại sự hiệp nhất của giáo hội, những chia rẽ trong thân mình hội thánh. Sống bùa chay trong tình hiệp thông đồng nhiệt và hiển nhiên hơn của giáo hội, vượt thắng những thái độ cá nhân chủ nghĩa và cạnh tranh, đó là một dấu hiệu khiêm tốn và quý giá đối với những người xa lìa đức tin hoặc dửng dưng.
Cuối thánh lễ, Đức Hồng Y Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, đã đại diện tất cả mọi người nói với Đức Thánh Cha: Tất cả chúng con đã hiểu rằng chính lòng yêu mến sâu đậm của Đức Thánh Cha đối với Thiên Chúa và giáo hội đã thúc đẩy Đức Thánh Cha đi tới hành động từ nhiệm ấy, biểu lộ một tâm hồn thanh khiết, đức tin vững mạnh, sức mạnh của sự khiêm tốn và dịu hiền cùng với lòng can đảm mạnh mẽ, nổi bật trong mỗi bước tiến trong cuộc đời và sứ vụ của Đức Thánh Cha. Và chúng chỉ có thể đến từ sự ở với Chúa, ở dưới ánh sáng lời Chúa, liên tục lên núi gặp gỡ Chúa, để rồi trở xuống nơi xã hội con người. Kính thưa Đức Thánh Cha, cách đây vài ngày, Đức Thánh Cha đã nói với các chủng sinh của giáo hội Roma rằng, là Kitô hữu, chúng ta biết tương lai là của chúng ta, tương lai là của Thiên Chúa, và cây giáo hội luôn tiếp tục tăng trưởng. Giáo hội luôn đổi mới, luôn tái sinh. Phục vụ giáo hội với ý thức mạnh mẽ, giáo hội không phải là của chúng ta, nhưng là của Thiên Chúa, và không phải chúng ta xây dựng giáo hội, nhưng là Thiên Chúa, để có thể nói lên sự thật, chúng ta là những đầy tớ vô dụng, chúng ta chỉ làm điều chúng ta phải làm. Hoàn toàn tín thác nơi Chúa, đó là đại giáo huấn mà Đức Thánh Cha, qua quyết định đau thương này, không những dành cho chúng con là những mục tử của giáo hội, nhưng còn cho toàn thể dân Chúa. Mọi người đã nhiệt liệt vỗ tay để cảm ơn và bày tỏ lòng quý mến đối với Đức Thánh Cha.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Anh xin trình bày cùng quý vị chứng từ của Paolo Sensi, 26 tuổi, chuyên viên âm thanh một ban nhạc trẻ người Ý, quyết định đi tu làm linh mục.
Lúc ấy, Paolo Sensi là một người trẻ mới 22 tuổi, tràn đầy sức sống, cởi mở, có một người yêu xinh đẹp và làm chuyên viên âm thanh cho một ban nhạc trẻ tên là Parsifal, do một linh mục là cha Giorgi Cento linh hoạt. Paolo có đủ mọi điều kiện của một thanh niên hạnh phúc, yêu đời, yêu người và nắm vững mọi nhu cầu cuộc sống tương lai. Thế mà một ngày, Paolo đã quyết định rời bỏ tất cả, lên đường vào chủng viện. Paolo Sensi sinh trưởng trong một gia đình công giáo bình thường người Ý. Cha của Paolo làm nghề sửa ống nước, mẹ ở nhà nội trợ. Cha của Paolo là một người khá đặc biệt vì bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu, ông cũng có thể trưng dẫn vài câu kinh thánh tùy trường hợp và tùy điều gì xảy ra. Điều này đã làm Paolo kinh ngạc nhiều. Như bao nhiêu người trẻ khác, Paolo thường trốn không đi nhà thờ nhà xứ, mặc dù mẹ của anh kiểm soát chặt chẽ và vẫn thường hờn mát khi con mình bỏ lễ. Cũng đã có lúc Paolo làm trẻ giúp lễ, nhất là trong thời gian theo học giáo lý, nhưng không giữ ấn tượng sâu xa về điểm này. Rồi sau đó, khi được chịu phép thêm sức xong, Paolo càng ngày càng tự do xa rời giáo hội. Lên đến lớp tuổi 17-18, Paolo bắt đầu chú ý đến các bạn gái và đi dần vào tình yêu. Lạ một điều là Paulo không thích chạy theo những kiểu yêu cuồng sống vội của thời đại ngày nay, nhưng luôn nghĩ tới hôn nhân, ngay từ khi mới biết yêu lần đầu, hồi còn bé tí, mới 12 tuổi. Trên con đường tìm hiểu, khi thấy không thể tiếp tục một cuộc tình trong sáng để chuẩn bị đi đến hôn nhân, Paulo thường phải quyết định chia tay với bạn gái lúc ấy, mặc dù anh đau khổ nhiều thay vì tiếp tục trong dối trá. Một Chúa Nhật nọ lúc mới 17 tuổi, đang khi ngủ nướng trên giường, bỗng dưng Paulo chợt tự hỏi, mà thực ra mình có tin nơi vị Thiên Chúa, mình vẫn tuyên bố là tin hay không? Ở trường, mình vẫn hô hào bảo vệ Thiên Chúa đấy, nhưng mình có thực sự tin nơi người không? Nếu tin, thì sao mình vẫn thường hay mở miệng phạm thượng thế? Mình phải chọn lựa, nếu không tin thì được, nhưng nếu tin thì mình phải quyết định sống đúng theo đức tin. Kết quả là Paulo nhảy ra khỏi giường, chuẩn bị đi lễ Chúa Nhật. Trong thánh lễ sáng hôm ấy, điều gây ấn tượng nhất đối với Paulo là lời Chúa. Lời Chúa đi thẳng vào con tim rồi ngược lên tâm trí, khiến cho ánh sáng đổ tràn vào đầu óc, mở đôi mắt tinh thần cho con người. Và Paulo hiểu được rằng, chỉ qua lời Chúa, con người mới có thể đến với Chúa và hiểu Chúa. Bài đọc lời Chúa hôm ấy nói về sự tha thứ, một điều vô lý đối với Paulo, nhưng anh quyết định tập sống theo lời Chúa thử xem. Thế gian hứa hẹn tự do, nhưng tự do ấy không thỏa mãn được Paulo. Anh muốn thử đi theo lời Chúa xem sao. Lúc ấy, Paulo đang đi xin việc tại một nông trại trồng thuốc lá. Một lần đi ngang qua nông trại, anh có gặp một thiếu nữ tuyệt đẹp làm việc ở đây. Và người thiếu nữ này là động lực khiến Paulo đến nông trại này làm việc. Sau khi quen nhau, Paulo mới khám phá ra rằng cô bạn gái còn có đức tin mạnh hơn mình nhiều. Nàng là thành viên của phong trào tông đồ Tân Dự Tòng. Một lần nhân ngày sinh nhật của mình, người bạn gái đưa Paulo đến dự thánh lễ của nhóm Tân Dự Tòng và Paulo cảm thấy rất thích. Thế nhưng không hiểu vì sao, Paulo vẫn cảm thấy chưa đủ. Trong sâu thẳm nội tâm, anh vẫn biết rằng đây không phải là con đường mình phải đi. Paulo giải bày tâm sự với bạn gái và không hiểu vì đâu anh thú nhận với bạn là mình muốn đi tu. Cái ý tưởng vừa mới thoáng hiện trong đầu đã bị Paulo tìm cách xóa bỏ ngay lập tức. Paulo nhất quyết khẳng định là mình không muốn đi tu sống đời khiết tịnh. Không, anh muốn lập gia đình cơ mà. Nhưng trong cùng lúc đó, Paulo cũng không thể chối cãi được sức quyến rũ của lời Chúa ngày càng đi sâu vào tâm hồn anh. Sau cùng, Paulo thì thầm với Chúa. Lạy Chúa, lúc này đây, con không theo tiếng Chúa gọi, nhưng con vẫn đọc lời Chúa vì lời Chúa làm con cảm thấy vui sống. Những ngày sau đó, Paulo đã được sống những kinh nghiệm tuyệt vời như ngày gia đình ở Roma và kỳ lưu diễn của băng nhạc Parsifal với cha Giosi Cento. Mỗi buổi trình diễn là một dịp đầu óc điên đảo. Rồi một ngày, cha Giosi Cento đọc trước mặt cả nhóm lá thư của Salvatore, một người trẻ thân quen đã bỏ cuộc chơi, từ giã người yêu để đi tu. Thật là một cú sốc. Paulo gục đầu xuống phím nhạc, nhưng khát vọng lập gia đình vẫn bừng cháy trong lòng. Paulo vẫn chưa đành lòng giã từ tất cả. Hơn nữa, chỉ còn một năm học về chuyên viên âm thanh trước khi tốt nghiệp, rồi nhiệm vụ huấn luyện nhóm múa cờ, rồi ban nhạc, rồi đội banh gà nhà. Trong buổi trình diễn sau cùng, cha Giosi Cento kêu gọi những người trẻ đừng sợ trở thành linh mục, mà không biết rằng lời kêu gọi ấy đã làm sóng gió nổi dậy trong tâm hồn người chuyên viên âm thanh của ban nhạc. Về đến nhà, Paulo mở cuốn Kinh Thánh, đúng vào lời Chúa kêu mời từ bỏ mọi sự bước theo người. Cảm thấy như bị dồn vào chân tường, Paulo chạy đến vấn kế thân mẫu, thì bà khuyên nên hoãn binh, nghĩa là chờ đợi học hết năm cuối xem sao. Thế nhưng tiếng Chúa gọi vẫn vang vọng trong hồn không ngưng nghỉ, cho đến một buổi chiều kia, trong thánh lễ, Paulo đầu hàng khi nghe đọc lời Chúa theo Thánh Luca, đoạn 9, câu 62. Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không xứng đáng theo ta. Quá khích động, Paulo gửi một tin nhắn đến cô bạn gái thân thương, nói anh sợ. Cô bạn trả lời, đừng sợ, anh hãy đi theo tiếng Chúa gọi. Thế là một lần nữa, câu trả lời thật rõ ràng. Người bạn gái mà Paulo muốn cưới làm vợ lại chỉ cho anh con đường phải đi. Cuối chuyến trình diễn ấy, cha Giorgi Cento đã lên sàn diễn, thông báo cho mọi người biết là chuyên viên âm thanh của ban nhạc Parsifal, Paulo Sensi, sẽ từ giã sân khấu lên đường vào chủng viện để trở thành linh mục của Chúa. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m92. Ban tối từ 20:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m34 và 19m36. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.